Khúc Thừa Dụ, rồi Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ đã từng bước xây dựng nền tự chủ. Sau đó Dương Đình Nghệ nổi lên, đánh đuổi quân Nam Hán, giữ quyền cai quản Tĩnh Hải quân. Chính trong bối cảnh ấy, Ngô Quyền trưởng thành. Sử cũ ghi Ngô Quyền là người có sức khỏe, trí lớn, dáng vẻ khác thường. Nhưng điều đáng kể nhất không phải là những lời mô tả ấy, mà là con đường ông đã chọn. Con đường của một võ tướng đứng trong hàng ngũ những người muốn tự chủ đất nước. Ngô Quyền trở thành tướng dưới quyền Dương Đình Nghệ. Tài năng và uy tín của ông được tin dùng. Ông được giao cai quản Ái Châu, một vùng đất quan trọng ở phía Nam. Và mối quan hệ giữa ông với Dương Đình Nghệ càng thêm gắn bó khi Ngô Quyền trở thành con rể của vị hào trưởng này. Nhưng thời loạn không bao giờ để người anh hùng được đi trên con đường bằng phẳng. Hùng, biến cố Kiều Công Tiễn. Năm 937, một biến cố lớn xảy ra. Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn sát hại để đoạt quyền. Đây không chỉ là một vụ phản bội cá nhân, nó là một vết chém vào nền tự chủ non trẻ của người Việt. Khi quyền lực trong nước rối loạn, ngoại bang lập tức nhìn thấy cơ hội. Kiều Công Tiễn biết mình khó chống nổi sự trừng phạt của Ngô Quyền và những lực lượng trung thành với Dương Đình Nghệ. Vì vậy, ông ta cầu cứu Nam Hán. Đó là một nước đang tồn tại ở phía Nam Trung Hoa thời Ngũ Đại Thập Quốc. Vua Nam Hán là Lưu Cung chớp lấy thời cơ. Đối với Nam Hán, đất Tĩnh Hải quân là vùng đất giàu ý nghĩa chiến lược. Nếu đưa quân sang thành công, họ có thể khôi phục ách thống trị, biến đất Việt trở lại vòng kiểm soát.